là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin lời ghi nhận nghị quyết 69 đòn bẩy cho hội viên cựu chiến binh huyện Văn Yên phát triển kinh tế. Tiếp đó là phản ánh hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần cùng huyện Yên Bình xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và quy định của Trung ương, văn bản của tỉnh ủy Yên Bái về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành chỉ thị số 04 về tiếp tục tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Qua đó chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ đạo cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện nghiêm túc nội dung phấn đấu về trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của bản thân, trong đó cụ thể hóa các nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương, các tập thể cá nhân tập trung đổi mới phương pháp lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, tăng cường hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời làm chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng rèn luyện của đội ngũ cán bộ đảng viên trong khối, góp phần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ đảng viên. Kết quả đánh giá năm 2023 đã có 4.617 đồng chí đảng viên được đánh giá nêu gương. Trong đó đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý đánh giá nêu gương tốt 99%, nêu gương chiếm 0,7%, chưa nêu gương chiếm 0,3%.
Thực hiện thông tư số 27 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 70 tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025. Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một hội đồng. Từ kết quả lựa chọn của các tổ chuyên môn, hội đồng của nhà trường họp thảo luận thẩm định, sau đó nhà trường lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa gửi về phòng giáo dục đào tạo và sở giáo dục đào tạo thẩm định hồ sơ của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, sau đó tổng hợp kết quả lập danh mục sách giáo khoa trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Các cơ sở giáo dục phải thông báo danh mục đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trước ngày 30 tháng 4 hàng năm. Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch vì quyền lợi học sinh và đúng quy định tại thông tư số 27. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang quản lý trên 67.000 hồ sơ người có công, trong đó có trên 5.700 hồ sơ liệt sĩ. Từ năm 2016 đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo 515 cấp tỉnh, tỉnh Yên Bái đã quy tập được 11 phần mộ liệt sĩ, đưa các liệt sĩ về nơi đất mẹ quê hương. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa và công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia cung cấp thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt tập trung tổ chức tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ khu vực địa bàn có thông tin mộ chôn tập thể 4 liệt sĩ ở tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn và xác minh thông tin về liệt sĩ để làm cơ sở quy tập. Đồng thời tiếp tục lấy mẫu hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để giám định ADN.
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030, Công an tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái vừa ban hành kế hoạch phối hợp. Theo đó, các trường học sẽ đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy, thi sáng tác các tác phẩm, tiểu phẩm, văn nghệ với chủ đề phòng chống ma túy trong học đường, tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục nhằm tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy và công tác phòng chống đấu tranh về tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, triển khai nội dung giáo dục về phòng chống ma túy vào chương trình giáo dục chính khóa, ngoại khóa, phối hợp tổ chức các hoạt động cao điểm về phòng chống ma túy trong học sinh, qua đó nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh về tác hại của ma túy, trang bị những kiến thức về phòng tránh tệ nạn ma túy, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống ma túy, tạo môi trường an toàn lành mạnh trong các cơ sở giáo dục, tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng cấp học.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, thời gian qua Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên đã rà soát, xác định nhu cầu, hướng dẫn các hội viên xây dựng mô hình chăn nuôi, thụ hưởng các hỗ trợ của nghị quyết để phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao thu nhập và khẳng định vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái được triển khai từ năm 2020 là đòn bẩy hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, góp phần rất lớn trong việc tăng đầu đàn, tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp nói chung và giá trị ngành chăn nuôi nói riêng, kịp thời giúp các hộ dân phần nào giải quyết được khó khăn về vốn đầu tư ban đầu cho phát triển sản xuất. Với ý nghĩa này, những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên cũng tích cực triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết nhằm hỗ trợ hội viên đẩy mạnh chăn nuôi hàng hóa hay đặc sản hữu cơ. Với trên 5.000 hội viên, Hội Cựu chiến binh huyện đã tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của tỉnh bằng nhiều hình thức để các tổ chức cá nhân hội viên nắm bắt và thụ hưởng. Nhờ đó, trong 3 năm triển khai đã có gần 100 mô hình của hội viên Hội Cựu chiến binh được hưởng chính sách hỗ trợ ý nghĩa này. Ông Nguyễn Minh Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về hỗ trợ phát triển nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, thì trong 3 năm qua, thì Hội Cựu chiến binh các cấp của huyện Văn Yên đã triển khai gần 100 mô hình phát triển nông lâm thủy sản. Về lĩnh vực, chúng tôi tập trung chủ yếu là lĩnh vực vật nuôi. Thế và trong đó thì có mô hình nuôi trâu, nuôi bò, nuôi dê, nuôi lợn, nuôi gà, nuôi vịt và các loại khác. Thế và cái mô hình này thì trước hết thì giúp cho hội viên cựu chiến binh của các cấp xóa đói giảm nghèo. Thứ hai nữa là làm giàu chính đáng. Thế và thứ ba nữa là tạo công ăn việc làm, trước hết là cho con em hội viên cựu chiến binh. Thứ hai nữa là cho bà con nhân dân. Thế và từ 80 mô hình này thì những năm tiếp theo chúng tôi sẽ triển khai tiếp các mô hình khác để nhân rộng ra cho hội viên cựu chiến binh các cấp của huyện Văn Yên.
Thị trấn Mậu A hiện có hơn 600 hội viên Hội Cựu chiến binh. Với lợi thế của địa phương có giao thông đi lại thuận lợi, thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản rộng, đặc biệt hội viên Hội Cựu chiến binh có lợi thế về đất đai đồi rừng đã được tích lũy qua nhiều năm. Phát huy tinh thần và phẩm chất truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, các hội viên đã tích cực hưởng ứng phong trào Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Nhiều mô hình cây con mới được đưa vào thực hiện. Triển khai nghị quyết 69, Hội Cựu chiến binh thị trấn đã rà soát lựa chọn các đối tượng theo đúng tiêu chí đã sử dụng và hiệu quả từ nguồn hỗ trợ của nghị quyết. Ông Lê Xuân Hòa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Mậu A nói.
Qua thực hiện cái nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân tỉnh, thì trong 2 năm vừa qua, thì rất nhiều gia đình hội cựu chiến binh của thị trấn Mậu A cũng đã phát triển làm ăn kinh tế trên nhiều lĩnh vực. Ví dụ như trong việc chăn nuôi, nông thủy sản và gia súc gia cầm, thì trong 2 năm vừa qua Hội Cựu chiến binh của thị trấn Mậu A được Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên cũng như của Đảng ủy thị trấn Mậu A đã giao cho từ 1 đến 2 mô hình theo nghị quyết 69, nhưng căn cứ vào cái chỉ tiêu giao thì hàng năm chúng tôi là đều vượt 200% theo cái chỉ tiêu trên giao.
Gia đình ông Hoàng Văn Dũng, tổ 3 thị trấn Mậu A đang sở hữu trang trại nuôi trâu. Thụ hưởng hỗ trợ từ nghị quyết 69, gia đình ông được hỗ trợ kinh phí để mua con giống, xây dựng chuồng trại và phát triển đàn trâu. Mặc dù từ nhiều năm trước ông Dũng đã nuôi trâu, song số lượng chỉ vài 3 con. Khi được thụ hưởng nghị quyết 69, ông Dũng có cơ hội tăng đàn vật nuôi, đặc biệt là tận dụng tốt các lợi thế về thức ăn, khu vực chăn thả và thị trường tiêu thụ. Nói về hỗ trợ từ nghị quyết 69, ông Dũng cho biết.
Năm ngoái thì mới được có 3 con thôi. Thì năm nay là phát triển lên thì bây giờ đàn nó có 12 con rồi. Thì gia đình thì cũng được hưởng cái chính sách 69 hỗ trợ, tức là mô hình trang trại, tức là chuồng chiếc các thứ đấy, làm chuồng trại.
Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định cụ thể về các đối tượng chính sách hỗ trợ cho từng lĩnh vực, bao phủ rộng các loại hình phát triển trong sản xuất nông nghiệp, như hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ, hỗ trợ lãi suất vốn vay để sản xuất con giống lợn an toàn, hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô vừa và lớn theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững, phát triển sản xuất quế hữu cơ, sản xuất chè vùng thấp, cây ăn quả liên kết theo chuỗi giá trị. Trên cơ sở chỉ ra các thế mạnh của hội viên cựu chiến binh ở từng xã, Hội Cựu chiến binh huyện đã khuyến khích phát triển các lợi thế của vùng, gia đình để phát triển kinh tế. hội viên hội cựu chiến binh xã Tân Hợp đa phần phát triển kinh tế dựa vào chăn nuôi và trồng rừng là chủ yếu. Bên cạnh những con vật truyền thống như lợn, gà, cá, vài năm trở lại đây nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi con giống mới như dê, ong và lươn vào sản xuất. Với số vốn nhỏ, các gia đình chủ yếu nuôi theo hướng tận dụng các nguồn thức ăn, số lượng chưa nhiều. Dù có thị trường tiêu thụ, song sản phẩm chưa đủ cung cấp thường xuyên. Do đó, việc tiếp cận các nghị quyết hỗ trợ chính là đòn bẩy giúp các hội viên mạnh dạn đầu tư sản xuất. Gia đình hội viên Trần Văn Nghĩa, thôn Đá Bia là một điển hình. Với kinh nghiệm chăn nuôi dê nhiều năm, anh Nghĩa tiếp cận với chính sách của nghị quyết, đầu tư xây dựng chuồng trại và mua thêm con giống. Năm 2023, nguồn thu từ nuôi dê mang về cho gia đình anh gần 60 triệu đồng. Năm 2024 này, anh dự định sẽ mở rộng thêm quy mô đàn vật nuôi và liên kết với các hộ trong xã để có nguồn cung thường xuyên cho thị trường. Anh Nghĩa cho biết thêm.
Về con dê này, cơ bản thì nó là để mà phát triển ở tại đây thì nó thật sự là khí hậu và hai nữa cái nguồn cỏ thức ăn nó sẵn có của đồi thì là mấy gia đình cũng trồng thêm thì thấy nó phát triển nó rất dễ. Thì gia đình cũng thấy con dê này nó cũng mang lại kinh tế nó cũng hiệu quả. Với gia đình tôi thì được sự quan tâm của trên thì cũng cái nghị quyết 69 thì quan tâm ấy này thì chúng tôi cũng quan tâm mà chúng tôi tìm hiểu kỹ một chút thì cũng được hỗ trợ mô hình để phát triển kinh tế. Gia đình nó là cũng đấy, cái đấy là làm động lực để cho gia đình phát triển lên.
Phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế. Đến nay, Hội Cựu Chiến binh huyện Văn Yên đã nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có quy mô chăn nuôi từ 15 con trở lên, nuôi dê trên 30 con, mô hình gần 1.000 con gia cầm, nuôi lợn nái kết hợp lợn thịt quy mô trên 30 con. Các mô hình đã giúp hội viên ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Để nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nội dung của Nghị quyết 69, Hội Cựu Chiến binh huyện Văn Yên tiếp tục tuyên truyền vận động các hội viên đăng ký thực hiện mô hình chăn nuôi, trồng rừng, trồng dâu, nuôi tằm, nuôi ong, liên kết theo chuỗi giá trị, tăng cường phòng chống dịch bệnh, đồng thời hướng dẫn các hộ hoàn thiện chuồng trại, mua con giống đảm bảo chất lượng, hoàn thiện hồ sơ, để nghiệm thu và giải ngân theo quy định. Vì một mục tiêu phát huy hiệu quả từ nguồn hỗ trợ của Nghị quyết 69.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang đóng góp tích cực là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương nói riêng. Tại huyện Yên Bình, sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, năm 2023, huyện đã hoàn thành toàn diện các tiêu chí và là huyện thứ hai của tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Kết quả này có sự đóng góp tích cực từ các hoạt động khoa học công nghệ được triển khai trên địa bàn.
Trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới 2011-2023, huyện Yên Bình đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cùng nhiều chương trình dự án của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Đến nay toàn huyện có 22 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 17 thôn kiểu mẫu. Huyện Yên Bình đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 69,72%, đứng trong top đầu của tỉnh. Những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của huyện đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống văn hóa xã hội của người dân được nâng cao. Bài học kinh nghiệm mà địa phương này chỉ ra là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân kết hợp với tính chủ động, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói:
Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Yên Bình luôn tích cực phối hợp với lại Sở Khoa học Công nghệ tỉnh để triển khai thực hiện các cái đề tài dự án về khoa học công nghệ trên các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Trong khoảng 10 năm gần đây thì huyện đã triển khai thực hiện 14 cái đề tài dự án khoa học công nghệ trên địa bàn huyện. Cơ bản là tập trung chính vào trong cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó thì huyện đã thực hiện tốt việc ứng dụng khoa học công nghệ cho các cái vùng nguyên liệu, đó là nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, vùng gỗ rừng trồng trong việc là cấp chứng chỉ rừng FSC, một số vùng cây ăn quả, vùng lúa cũng được cấp mã vùng trồng để phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Và đối với những cái sản phẩm đặc sản chủ lực của địa phương, thì huyện đã xây dựng được 38 cái sản phẩm ô cốp các loại. Thì qua việc ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp thì đã giúp cho kinh tế nông nghiệp của huyện trong những năm qua là có sự tăng trưởng cao. Thì huyện cũng hết sức quan tâm đến việc mà ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xử lý về môi trường. Trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng những được ứng dụng vào để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành chi phí sản phẩm và sử dụng các cái phụ phẩm để chế biến sản xuất.
Triển khai các dự án đề tài khoa học trên địa bàn huyện là một trong những hoạt động thường xuyên có ý nghĩa tác động sâu sắc đến đời sống, lao động và sản xuất, góp phần thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và sản xuất đã giúp tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động. Theo đó, các đề tài tập trung vào nhiều lĩnh vực nông nghiệp theo hướng chuyển giao những cây con mới có năng suất, chất lượng cao và sản xuất, đưa các quy trình việt gáp, canh tác hữu cơ, đưa máy móc và thay thế sức lao động ở các công đoạn. Nhờ đó, các cây trồng chủ lực như bưởi, chè, trồng rừng hay lĩnh vực chăn nuôi như nuôi ong lấy mật, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa đều có bước phát triển mạnh, tăng về chất lượng, sản lượng, mở rộng thành vùng sản xuất lớn. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Yên Bình thì cũng có tham gia thực hiện những cái đề tài để giúp các hộ nông dân cũng như là các hợp tác xã, tổ hợp tác để phát triển kinh tế hộ gia đình để đảm bảo theo cái các cái tiêu chí về xây dựng cũng như xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những cái đề tài ứng dụng nâng cao chất lượng cũng như là sản lượng của các cái sản phẩm chủ lực của huyện Yên Bình như là bưởi Đại Minh, gạo nếp lách Bảo Ái, chè xanh Án Đà, là gạo Bạch Hà, áp dụng các cái tiến bộ khoa kỹ thuật. Đồng thời khi áp dụng các cái tiến bộ khoa kỹ thuật thì cũng mời gọi các cái doanh nghiệp vào để cùng sản xuất và bao tiêu cái sản phẩm cho người nông dân và xây dựng những cái nhãn hiệu ô cốp cho các cái sản phẩm để nâng cao được cái giá trị cũng như là cái mẫu mã và cái chất, đặc biệt là cái chất lượng của các cái sản phẩm. Từ đó thì cái hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất được nâng lên.
Là xã trọng điểm phát triển cây bưởi, xã Đại Minh có hơn 400 hectare bưởi. Tháng 12 năm 2016, bưởi Đại Minh đã được Chủ tịch Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đây là bước tiến mới và là điều kiện tốt để cây bưởi Đại Minh phát triển và mở rộng nguồn tiêu thụ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, việc sản xuất bưởi Đại Minh ở Yên Bái vẫn còn chưa đồng bộ, dẫn đến chất lượng chưa đồng đều, mẫu mã quả xấu và xuất hiện các hiện tượng như khô tép. Trước trăn trở với loại cây đặc sản, huyện Yên Bình đã phối hợp với ngành khoa học triển khai nhiều đề tài, dự án khoa học nhằm khắc phục dần các tồn tại trên để cây bưởi phát triển bền vững và mang lại hiệu quả. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh cho biết.
Thì trong những năm vừa qua thì chúng tôi đã được thực hiện rất nhiều cái đề tài khoa học để áp dụng cho cây bưởi, từng bước nâng cao cái chất lượng cũng như sản lượng và chất lượng của cây bưởi. Từ đó thì sau khi thực hiện các cái đề tài khoa học như là cái đề tài khoa học về thụ phấn bổ sung cho cây bưởi để nâng cao cái sản lượng. Hai là tham gia cái đề tài khoa học về sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hay là một số mô hình để sản xuất theo hướng hữu cơ. Và hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện cái đề tài khoa học là từng bước nâng cao cái chất lượng của sản phẩm bưởi. Thì trong quá trình thực hiện các đề tài đã làm thay đổi căn bản cái tập quán canh tác của người dân và địa phương. Đó là trước kia thì khi tham gia canh tác cây bưởi này thì thực ra thì cũng dựa trên là khoa học truyền thống, thì cứ người nọ truyền người kia, không có một cái bài bản nào cả. Sau khi tham gia cái đề tài, các đề tài khoa học thì bà con đã biết áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để trong quá trình sản xuất. Do đó thì trong những năm vừa qua thì cái chất lượng cũng như sản lượng của trái bưởi Đại Minh đã ngày được nâng lên.
Gia đình ông Nguyễn Mạnh Ân, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh có gần 500 gốc bưởi. Từ năm 2021, ông Ân tham gia đề tài khoa học áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác mới. Nhờ được học tập về cách tỉa tán, đốn cành, cách chăm bón và sử dụng hợp lý nguồn phân bón, đặc biệt là phân bón hữu cơ, vi sinh, nên chất lượng bưởi được nâng lên, hạn chế được bệnh khô tép và cải thiện được mẫu mã quả. Ông Ân cho biết.
Là chúng tôi được nhận cái chương trình khoa học của tỉnh Yên Bái về làm cái chương trình chống khô tép và đảm bảo cái mẫu mã của quả bưởi nó đẹp, chất lượng quả bưởi ngon hơn. Thì gia đình chúng tôi cũng rất là phấn khởi, thế và áp dụng được cái chương trình khoa học của chương trình.
Trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới, để nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, ngành khoa học đồng hành cùng các địa phương trên địa bàn huyện Yên Bình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nông sản. Với các hoạt động như tư vấn, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản tuân thủ các quy trình sản xuất, chú trọng vào chất lượng sản phẩm, liên kết chuỗi giá trị, chế biến sâu, tạo ra sản phẩm cuối cùng có tên nhãn mác mã truy xuất nguồn gốc. Từ đó lập hồ sơ để được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với các sản phẩm như bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá hồi Thác Bà, chè Hán Đà. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Yên Bình cho biết.
Việc cấp sở hữu trí tuệ thì đã hình thành lên những cái sản xuất sản phẩm của người dân là sản xuất tập trung hơn. Và khi mà được cấp sản phẩm được cấp sở hữu trí tuệ thì nó phải được kiểm định về chất lượng an toàn thực phẩm và được cấp mã QR, được hình thành vùng sản xuất và được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử, nhất là sàn thương mại điện tử của Sở Công Thương.
Khoa công nghệ không chỉ hiện diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế mà còn được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực cải cách hành chính, thông tin truyền thông, chuyển đổi số. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, 100% các xã thị trấn trên địa bàn huyện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và hoạt động tại Ủy ban dân, góp phần quản lý hồ sơ khoa học, đảm bảo thống nhất quy trình, thủ tục thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, đồng thời giúp người đứng đầu địa phương xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong quy trình. Bà Dương Minh Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Thác Bà cho biết.
Việc nâng cao quản lý chất lượng ISO vào hoạt động cấp xã, phường, thị trấn đã mang lại hiệu quả, nhất là những khâu về hoạt động quản lý, đồng bộ về hiệu quả cải cách hành chính thủ tục. Để thực hiện được việc quản lý cải cách hành chính, Ban chỉ đạo ISO thị trấn đã đặt ra mục tiêu hoàn thành về nhiệm vụ xây dựng và áp dụng quản lý chất lượng ISO vào hoạt động về quản lý cấp xã, phường, thị trấn để rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và loại bỏ các thủ tục rườm rà, là một trong những đơn vị được cấp cơ sở được đứng đầu trong toàn huyện về áp dụng về hệ thống quản lý ISO thì chúng tôi đã đang áp dụng đồng bộ về quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Ban chỉ đạo đã luôn quan tâm để kiểm tra và đôn đốc đẩy mạnh việc tuyên truyền đến người dân về việc áp dụng việc người dân đăng ký thủ tục liên thông.
Có thể thấy, khoa công nghệ đã tác động rõ rệt đến kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Bình. Trong đó tác động rõ rệt nhất là các tiêu chí về thu nhập, việc làm, quy hoạch, môi trường và chất lượng sản phẩm, văn hóa, chính trị và tiếp cận pháp luật. Các tác động này đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tạo động lực để thúc đẩy xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu giáp danh với tỉnh Sơn La khoảng 78 km. Khu vực này có địa hình đồi núi dốc, giao thông cách trở, ít dân cư sinh sống, nên tình trạng khai thác chặt phá rừng, cháy rừng luôn diễn biến phức tạp. Thực tế đó đòi hỏi lực lượng kiểm lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ cũng như người dân các khu vực giáp danh cần phải nỗ lực tăng cường công tác quản lý bảo vệ, tránh để xảy ra những điểm nóng về phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Bản Tà Chử, xã Bản Công hiện đang nhận quản lý bảo vệ 686 ha rừng. Đây chủ yếu là diện tích rừng phòng hộ và rừng trồng. Diện tích này giáp danh với xã Xím Vàng và Háng Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, trên 5 km. Xác định khu vực này dễ xảy ra tình trạng khai thác buôn bán lâm sản trái phép. Do vậy, tổ xung kích quản lý bảo vệ rừng bản Tà Chử đã thường xuyên phối hợp với đội ngũ cán bộ kiểm lâm địa bàn tổ chức tuần tra kiểm soát khu vực giáp danh. Thông qua hoạt động này, những hành vi xâm hại rừng đều bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Anh Hờ A Trang, tổ trưởng tổ xung kích quản lý bảo vệ rừng bản Tà Chử, xã Bản Công cho biết.
Anh em luôn luôn chia làm tổ đi tuần tra và không cho nó cháy rừng sang bên này. Và một thứ hai nữa là rất là tuyên truyền về các đối tượng mà đi xẻ gỗ thì quán triệt chặt chẽ.
Xã Bản Công hiện có gần 7.300 ha rừng các loại, với đặc thù giáp danh với các xã Trường Công, Xím Vàng và Háng Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Những năm trước đây, tại các khu vực này đã xảy ra nhiều vụ việc như chặt phá rừng, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép, gây ra những điểm nóng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Xác định, để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã, đòi hỏi người dân các bản nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng cùng lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện các vụ việc. Anh Giàng A Hìa, cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Bản Công, nói:
Nếu điện ban trọng điện giáp danh giữa ba xã Xí Vàng, Hán Chú với Bản Công ấy, thì nó là trọng điện rồi. Ủy ban nhân xã với lại Hà Kỳ Lâm Trạm Tấu xác định là đây là cái điểm nóng nên là lúc nào cũng làm tốt công tác tuyên truyền, mà tuyên truyền cho bà con và hay là làm tốt công tác phối hợp giữa ba lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm để tham gia ngăn chặn những cái hành vi vi phạm về lâm luật, ví dụ là xẻ gỗ này, trái phép này, vận chuyển lâm sản trái phép, và tuyên truyền cho bà con nhân dân trong thôn phối hợp với ủy ban nhân xã và ủy ban và thôn để tuyên truyền tốt những công tác mà cho bà con đi lên rừng hoặc là đi ra đường tham gia vào đi vào rừng ấy, không được phép mang lửa, không được phép dùng lửa tùy tiện để tránh xảy ra cháy rừng.
Huyện Trạm Tấu hiện có gần 46.000 ha rừng, bên cạnh giáp danh với các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ, thì huyện giáp danh với hai huyện Bắc Yên và Mường La của tỉnh Sơn La. Trong khi đó, khu vực giáp danh, địa hình đồi núi dốc, ít người qua lại, nên hay xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép. Trước thực trạng này, huyện Trạm Tấu đã phối hợp với huyện Bắc Yên tổ chức ký kết phối hợp giữa các ngành của hai huyện trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi xâm hại rừng. Trong thời gian qua, tại khu vực giáp danh, các lực lượng chức năng huyện Trạm Tấu đã phát hiện 3 vụ vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó đã xử lý một vụ án hình sự đối với Trang A Trống tại bản Tà Chử, xã Bản Công với số tiền 40 triệu đồng. Ông Nguyễn Thành Long, hạt phó hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ nói:
trong thời gian qua, được sự chỉ đạo sát sao của các cái lực lượng nòng cốt đã thường xuyên tuần tra, đấu tranh phát hiện các cái tổ chức, cá nhân có vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, lấn chiếm và phát phá đất rừng, khai thác vận chuyển, cất giữ mua bán, kinh doanh và lâm sản trái phép trên địa bàn. Khi phát hiện cái việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp thì cũng đã khẩn trương và xử lý. Trong cái quá trình vừa qua thì trên địa bàn của hai huyện giáp danh thì không để xảy ra cái điểm nóng về cái tình trạng trong cái khai thác, mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép.
Địa hình đồi núi dốc, giao thông cách trở. Do vậy, việc tăng cường công tác phối hợp với các huyện giáp danh của lực lượng kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ sẽ hạn chế được tình trạng các vụ vi phạm lâm luật, cũng như không xảy ra các điểm nóng về khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản. Từ đó góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại tri ân lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy, xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadea, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối, xe CBR 150 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 3 triệu đồng, kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp lãi suất thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố số 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. cửa hàng xe máy điện Yadier Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Quản lý bán hàng, điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.